Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 14 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội tổng kiểm tra, rà soát 100% chung cư mini về phòng cháy chữa cháy.
Khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ chung cư mini ở Thanh Xuân.
Hết quý 2, quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 7.400 tỷ đồng.
Hơn 330 triệu trẻ em trên thế giới sống trong cảnh nghèo đói cùng cực.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công điện số 796, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức tổng kiểm tra, rà soát 100% các cơ sở, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ trên địa bàn quản lý, đặc biệt là chung cư mini, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật, yêu cầu hướng dẫn chủ hộ gia đình, chủ cơ sở khắc phục ngay các tồn tại vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là các hành vi vi phạm dẫn đến cháy lớn, cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, báo cáo đề xuất giải pháp, biện pháp xử lý khắc phục trước ngày 30 tháng 10 năm 2023.
Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Ngày 13 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 của Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh bắt bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố phê chuẩn. Tính đến 19 giờ ngày 13 tháng 9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương.
Trong ngày 13 tháng 9, Cục Quản lý Khám chữa bệnh liên tiếp có 2 công văn gửi Sở Y tế Hà Nội, các bệnh viện về việc phối hợp tiếp nhận, cấp cứu, điều trị kịp thời các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đêm khuya ngày 12 tháng 9. Theo đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện phối hợp với các đơn vị liên quan huy động các thầy thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa người bị nạn. Bộ Y tế yêu cầu trước mắt các đơn vị tập trung cứu chữa, quan tâm chăm sóc về sức khỏe, ổn định tâm lý cho người bị nạn, người nhà vượt qua khủng hoảng, an tâm điều trị, chưa thu các khoản phí.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ra quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn thị xã Sapa và ban hành công điện về tăng cường chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với mưa lũ, sạt lở. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, đến trưa 13 tháng 9, tổng thiệt hại tại các huyện Văn Bàn, Bát Sát, thị xã Sapa và thành phố Lào Cai ước khoảng hơn 250 tỷ đồng, có 4 người chết, 5 người mất tích và 5 người bị thương do mưa lũ.
Số liệu của Bộ Tài chính vừa công bố cho biết, tính đến hết tháng 6 năm 2023, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư 7.424,7 tỷ đồng. Trước đó, số dư quỹ tính đến hết tháng 3 năm 2023 là 5.640,34 tỷ đồng. Số trích quỹ trong quý 2 là 1.779,2 tỷ đồng và sử dụng quỹ chỉ chưa đầy 6 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư quỹ trong quý là khoảng 3,23 tỷ đồng. Lãi vay phát sinh trên số dư quỹ âm là 2,09 tỷ đồng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông báo 1489 về dự thảo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nghiên cứu tổ chức kỳ thi hàng năm vào thời điểm sớm hơn hiện nay. Kỳ thi tổ chức thi theo môn, gồm các môn học bắt buộc và các môn học lựa chọn trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, giáo dục y tế và pháp luật, công nghệ, tin học. Trong đó, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.
Hơn nửa tháng nữa là Tết Trung Thu, nhưng các quầy bánh Trung Thu Kinh Đô, Đồng Khánh, Như Lan vẫn vắng khách. Theo các nhà sản xuất, dù đã lường trước nhưng sức mua từ các khách hàng doanh nghiệp lại giảm khá sâu so với kỳ vọng. Nhiều doanh nghiệp đã triển khai sớm các chương trình khuyến mãi như mua một tặng một, mua nhiều giảm giá lớn từ 5 đến 10%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải tính toán cân đối sản xuất để phù hợp với nhu cầu là rất quan trọng. Bảo đảm không thiếu cũng không thừa. Nếu thừa thì nguy cơ lỗ nặng vì qua Tết Trung Thu nhu cầu gần như không có.
Theo số liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 8/2023, xuất khẩu rau quả đạt 3,55 tỷ đô la Mỹ, tăng 61,8% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua con số 3,36 tỷ đô la Mỹ của cả năm 2022. Rau quả cũng là nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất của ngành nông nghiệp trong 8 tháng năm 2023. Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường đứng đầu với kim ngạch xuất khẩu 2,26 tỷ đô la Mỹ, chiếm 63,6% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành rau quả của nước ta trong 8 tháng 2023.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, hãng tin Bloomberg cho biết nắng nóng gay gắt đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu. Nhiệt độ tăng cao khắp nơi trong mùa hè năm nay làm tăng các nỗi lo đối với hệ thống năng lượng, là mối đe dọa đối với nguồn cung nhiên liệu. Ngoài việc khiến cho nhu cầu điện tăng đột biến ở khắp nơi, điều này còn dẫn đến tình trạng làm gián đoạn hoạt động của hàng loạt các nhà máy lọc dầu. Hệ quả là giá xăng của Mỹ tăng cao và giá dầu diesel đã tăng nhanh hơn giá dầu thô. Bloomberg lưu ý ước tính hoạt động chế biến dầu thô ở châu Âu đã giảm 700.000 thùng một ngày trong mùa hè năm nay so với năm ngoái.
Ngày 13 tháng 9, giới chức Libya cho biết đội tìm kiếm và cứu nạn đã tìm thấy thêm hơn 1.500 thi thể trong đống đổ nát ở thành phố Derna, miền đông nước này. Như vậy, số người thiệt mạng sau đợt lũ lụt do bão Daniel tại thành phố Derna hôm 10 tháng 9 đã tăng lên ít nhất 5.300 người. Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Libya, thành viên Ủy ban Cứu hộ Khẩn cấp, dự đoán số nạn nhân thiệt mạng do bão Daniel có thể còn tăng gấp đôi. Ông cho biết thêm công tác tái thiết sau bão sẽ tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ.
Các quan chức y tế Nhật Bản đã thông báo về làn sóng thứ 9 của COVID-19 tại nước này khi các bệnh viện báo cáo số ca mắc mới cao nhất kể từ khi dịch bệnh này thuyên giảm vào tháng 5. Theo báo cáo từ khoảng 5.000 cơ sở y tế trên toàn quốc, số bệnh nhân mắc mới COVID-19 được báo cáo trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 9 là 20,5 người tại mỗi cơ sở y tế. Đây là tỷ lệ số ca mắc mới COVID-19 cao nhất kể từ khi Nhật Bản hạ cấp dịch COVID-19 xuống mức 5.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và Ngân hàng Thế giới công bố báo cáo cho thấy đại dịch COVID-19 đã làm chậm tiến độ hỗ trợ trẻ em thoát nghèo, với 333 triệu trẻ em trên toàn thế giới hiện vẫn sống trong cảnh nghèo đói cùng cực. Theo báo cáo của hai tổ chức trên, nỗ lực giúp các em thoát cảnh nghèo đói đã bị ảnh hưởng và chậm lại so với kế hoạch, làm mất đi cơ hội thay đổi hoàn cảnh sống của 30 triệu trẻ em. Kết quả là khoảng 17% số trẻ em trên thế giới vẫn sống ở mức 2,15 đô la Mỹ trên một ngày.
Đức ra thông báo cho biết nước này đã ngừng tiếp nhận người di cư từ Italia theo kế hoạch đoàn kết tự nguyện của châu Âu nhằm giảm bớt áp lực đối với các quốc gia nằm ở biên giới vành ngoài Liên minh châu Âu EU, vốn được xem là điểm đến đầu tiên của người di cư. Theo cơ chế đoàn kết tự nguyện, Đức dự kiến sẽ tiếp nhận 3.500 người xin tị nạn từ Italia, nước nhập cảnh đầu tiên của người di cư. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận 1.700 người, Đức quyết định tạm ngừng kế hoạch này.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, theo Transfermarkt, Pep Guardiola đã chi 2,04 tỷ euro mua cầu thủ mới trong suốt sự nghiệp huấn luyện, cao hơn bất kỳ huấn luyện viên nào khác trên thế giới. Jose Mourinho đứng sau Pep với số tiền 1,86 tỷ euro. Theo Marca, tiền vệ đội trưởng Atletico Madrid, Koke sẽ bỏ lỡ trận gặp Valencia tại La Liga vào cuối tuần này do vấn đề về cơ chưa bình phục. Tuyển thủ người Tây Ban Nha dự kiến sẽ tái xuất ở trận Lazio tại vòng bảng Champions League vào tuần tới. Didier Deschamps rất bất ngờ trước thông tin Pogba vi phạm luật phòng chống doping. Ông khẳng định tiền vệ người Pháp sẽ không cố tình sử dụng bất kỳ loại chất cấm nào. Tôi đã gửi tin nhắn và sẽ nói chuyện với Pogba trong vài ngày tới, Deschamps chia sẻ. Người đại diện của Jurgen Klopp tuyên bố huấn luyện viên người Đức còn hợp đồng dài hạn với Liverpool và chưa hứng thú với công việc ở đội tuyển quốc gia tại thời điểm này. Trọng tâm của Klopp là vực dậy Liverpool sau mùa giải trắng tay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay mưa lớn sẽ có xu hướng giảm dần. Mưa vừa thì vẫn còn, nhưng số điểm mưa to thì giảm xuống còn cục bộ. Mặc dù mưa giảm nhưng nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du phía Bắc vẫn còn ở mức cao. Đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Quảng Ninh. Do vẫn còn có mưa nên hôm nay miền Bắc vẫn có được thời tiết mát mẻ, dễ chịu với mức nhiệt trong ngày hầu hết đều dưới 30 độ. Trong ngày hôm nay, mưa ở Trung Bộ sẽ có xu hướng gia tăng. Cụ thể, các tỉnh phía Bắc là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, thậm chí là một số nơi ở Quảng Bình sẽ có mưa cả ngày, có nơi mưa to, thậm chí là rất to. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở đây cũng hạ thấp, chỉ từ 29 đến 32 độ. Phần còn lại của Trung Bộ là khu vực từ Quảng Trị xuống đến Bình Thuận. Trong ngày phổ biến có mưa ở một vài nơi, nhưng đến chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực này dao động từ 32 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên cũng có mưa dông nhiều trong chiều và tối nay. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, cảnh báo nguy cơ về lốc sét và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn dông. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam dự báo sẽ không cao. Cụ thể là ở Tây Nguyên, nhiệt độ là 27 đến 29 độ, còn ở Nam Bộ là 29 đến 32 độ, cục bộ có nơi thấp hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.